Và cái điểm thứ hai nữa là về cái chỗ gọi là đúng ngộ tiệm tu, tức là về lý thì ngộ nhanh chóng, không? Nhưng mà về sự thì phải tu từ từ. Người tu là phải nắm vững lý sự này, không? Chứ không thể nghiêng một bên. Nếu nghiêng một bên thì mắc kẹt, tức là nghiêng bên lý thì chỉ là thuộc về nói rỗng, gọi là không khéo thì thuộc về thiền ở trên môi. Còn nghiêng bên sự thì cái thành chấp trước, không? Cho nên trong nhà thiền mà có cái bài kệ đó là đốn ngộ tuy đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng nhưng sóng còn vỗ, lý hiện niệm còn xâm, không? Tức là về cái lý thì mình khi mình đốn ngộ rồi thì mình thấy rõ ràng cái chỗ ngộ đó y như Phật, không khác. Phật tổ cũng ngộ là ngộ cái đó thôi, mình ngộ là cũng ngộ cái đó, thì cái chỗ ngộ của mình thấy nghĩa là nó thông đồng với Phật, không hai không khác, thì cái ngộ đó là đúng rồi. Nhưng mà đó là chỉ mới ngộ thôi, không? Chứ còn về những cái tập khí vọng tưởng nữa thì đâu phải ngay đó cái nó hết liền. Cho nên nhiều đời cái tập khí sâu nó cũng vẫn còn chưa hết, do đó mà thời gian sau thì những cái vọng tưởng cái tập khí đó nó thỉnh thoảng nó cũng nổi lên trở lại, do đó mà còn phải tu tiếp nữa. Đây cũng giống như là gió nó dừng nhưng mà sóng thì nó cũng còn vỗ một lúc nữa thì nó mới dừng, chứ không phải là gió ngưng ra thì sóng nó ngưng liền. Cũng giống như là chiếc xe khi đang chạy nhanh thì khi mà đang chạy nhanh vậy đó, rồi mình nghĩa là buông, nghĩa là không còn nhấn ga nữa, thì không còn nhấn ga nữa thì nó cũng không phải ngay đó dừng liền, nó cũng còn phải chạy thôi nữa. Hoặc là mình dù cho mình thắng rồi nữa thì nó cũng còn cái chớn, nó cũng còn phải điên lúc nữa rồi mới dừng. Cho nên gọi là gió dừng thì sóng còn vỗ, cũng giống như cái lý thì nó hiện đó, nhưng mà những cái niệm đó thỉnh thoảng nó cũng còn xâm chiếm, nó cũng còn chi phối phần nào, do đó mình còn phải tu thêm nữa. Cho nên đây gọi là cái về lý thì ngộ nhanh, nhưng mà về sự thì phải trừ thứ lớp từ từ mới hết, chứ không phải ngay đó mà hết liền. Thí dụ cũng như là mình về lý thì mình biết cái thân này nó không phải ta rồi, thấy không? Cái chùa này cũng không phải của ta, nhưng mà khi mà nghe ai khen cái thân này thì mình cũng thấy vui, rồi ai chê cái chùa này mình cũng thấy không vui, phải không? Thì như vậy tức là sao? Tức là biết về lý thì biết nó vậy rồi, nhưng mà trên cái sự thì chưa được. Cho nên là mình phải tu thêm nữa. Bởi vậy mà gọi là bởi vì mình thường thường gọi là mình bị cái tình chấp ngã nó quân tập lâu đời sâu quá rồi, cho nên gọi là mình ở đâu thì rồi mình cũng gắn cái ngã vào đó. Bây giờ muốn buông thì phải buông một lúc liền mà xong. Đây thì Phật mới nhắc lại như là phần trước về cái gọi là cái khăn mà thắt nút, thì chỉ cái khăn thì chỉ có một cái khăn thôi, nhưng mà khi thắt nút thành sáu nút, không? Thì nó có sáu nút, nhưng mà khi thắt thành sáu nút rồi á mà muốn mở ra thì cũng phải mở từ nút. Vậy thì cái khăn thì có một thôi, không? Nhưng mà khi thắt thành sáu rồi mở thì cũng mở từ từ, nhưng mà khi mở hết rồi thì cũng chỉ một cái khăn thôi, chứ không phải mở sáu cái thành ra sáu cái khăn. Cũng vậy, mình nghĩa là mê thì chỉ có một cái tánh giác chân thật của mình thôi, nhưng mà mê được cái thì mình thắt thành nút này nút kia hàng trăm hàng triệu nút, mà căn bản là sáu nút là sáu căn này, mắc kẹt vào sáu căn này nè, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, không? Nhưng mà khi mà cởi mở ra thì cuối cùng rồi thì cũng chỉ là một tánh giác thôi, chứ không phải thành ra sáu cái tánh giác, không? Tức là không phải khi mà cởi mở giác rồi thành sáu cái tánh giác, thì đó là càng mê lốp nữa. Mà thường thường khi mà người mới ngộ thì cũng còn mắc kẹt chỗ này đó. Thí dụ ngộ được cái tánh thấy hoặc ngộ được cái tánh nghe thì tưởng đâu như vậy là rốt ráo rồi, nhưng mà sự thật đó là còn mắc kẹt đó. Tức là ngộ được cái tánh thấy, ngộ được tánh nghe thì tuy là ngộ được đó nhưng mà cũng còn lớp nữa, là dường như nó còn sáu cái, là còn có tánh thấy, tánh nghe, rồi tánh ngửi, tánh nếm, không? Thành ra cho nên là Đức Phật ở phần trước Ngài nói đó, tuy được như vậy nhưng mà đó cũng mới là mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là mặt trăng thật. Thì ở đây cũng vậy đó, không? Là phải kể hết, không? Sạch hết. Khi mà giải thích như vậy rồi, bây giờ tới Phật mới dặn dò, ông bây giờ ông phải đem cái chỗ mà tâm đã mở thông được rồi đó, tức là ông đã mở thông, đã được sáng rồi, thì ông nên truyền dạy lại cho những người tu hành đời sau này để cho họ thật chán. Nghĩa là chán cái gì? Tức là chán cái chỗ hư vọng của cái thức mà biết có niết bàn, để mà chẳng tham luyến ở nơi ba cõi. Không? Tức là bây giờ mình biết là để mà trở về cái nguồn chân thật của mình rồi, tức là cái chỗ cái ban đầu lúc chưa mê đó, thì cái đó là cái niềm vui lớn nhất, gọi là cái chỗ an ổn nhất trên đời của mình. Thì cái công đức này không phải là tầm thường, không? Nhưng mà bây giờ còn phải nhớ những người mê nữa trong đời mặt pháp đây, thì phải nhắc nhở đánh thức cho họ mình đã tỉnh rồi thì phải thương lại những người còn mê, chứ không phải là mình tỉnh rồi cái thì mình an vui một mình thôi. Cho nên các vị Bồ Tát mà thường gọi là phát nguyện là vào trong sanh tử, vào trong luân hồi đó, để mà giáo hóa chúng sanh đó, ở mãi trong thế gian đó, là như vậy đó. Và đánh thức gì để cho mọi người chán cái chỗ hư vọng của cái thức mà biết có niết bàn, không? Tức là không có tham luyến ở nơi ba cõi này. Giống như kinh Pháp Hoa nói, nghĩa là tam giới vô an du như quả trạch, không? Nghĩa là ba cõi này giống như cái nhà lửa, không có chỗ nào an ổn hết, không phải là chỗ mình dừng ở lâu. Đừng có ham, đừng có luyến ở trong này, không? Mà phải vượt ra, mà đã vượt ra hoặc là có một cái bước mà mình cũng đã bắt đầu vượt, thì khi mình vượt phải vượt qua luôn, chứ đừng có mà mới bước qua được bước hai bước gì đó là cái lùi trở lại, rớt trở lại, gọi là cũng còn tiếc, tức là ra thì ban đầu cũng muốn ra nhưng mà nhớ lại thì cũng tiếc rồi mới trở lại đó, thì cái đó là cái đáng buồn đó. Mà cái này là cũng nhiều lắm, cho nên ở trong thời Đức Phật cũng có câu chuyện đó, là ông thầy Sa Di Sa Nu đó. Tức là ông thầy Sa Di này sau khi xuất gia thời gian thì xuất gia tức là vượt ba cõi, không? Nhưng mà xuất gia thời gian rồi thì sao thấy cũng thối tâm, cái muốn hoàn tục trở lại. Thì cái nhưng mà cũng ông cũng còn cái duyên lành, thì cái bà mẹ của ông đó mới được một cái con quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa này thì cái kiếp trước á cũng từng là mẹ của ông, cho nên bây giờ cũng nhớ. Do đó mà quỷ dạ xoa này mới đến báo cho cái bà mẹ hiện tại đây của ông để biết, để mà khích lệ ông. Thì khi mà ông Sa Di Sa Nu này hôm đó trở về nhà để thăm mẹ, không? Thì thấy sao cái bà mẹ bà tỏ cái vẻ sầu khổ, không? Buồn. Thì ông mới nói bài kệ: thưa mẹ, người ta khóc là khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Tức là người ta khóc là khóc cho người đã chết, không? Hay là khóc người còn sống mà không được thấy. Bây giờ đây thì con cũng còn đang sống đây, và mẹ cũng còn đang thấy con đây, gặp con đây, thì có gì mà phải khóc, không? Thì bà mẹ mới nói bà kệ đáp lại: người ta khóc cho con là khóc cho con chết, hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con, người ta khóc là khóc cho người ấy. tức người mà đã bỏ dục vọng, đã muốn vượt qua ba cõi rồi, bây giờ lại thức trở lại, muốn trở lui trở lại, đó người ta khóc là khóc cho con người đó đó. Vì người ấy được xem còn sống cũng như chết, đó, thì cái người đó được xem giống như sống mà cũng như chết thôi. Đó. Nay con được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Tức là bây giờ nay con giống như cái người mà được kéo ra khỏi cái hầm than, hầm lửa, ba cõi này, tức là con được xuất gia. Bây giờ con còn muốn rơi trở lại nữa hay sao? Đó là bà mẹ bà khéo đến thức chồng, cho nên sau chuyến này về là ông tỉnh. Đó. Thì ở đây Phật cũng mới nhắc nhở, thấy không? Người mà khi mà mình cũng đã biết được những cái nguy hiểm, những cái hư vọng này, đã mở thông được cái chỗ này rồi, thì cũng luôn nhắc nhở cho những người sau, những người còn mê, đánh thức cho họ, tức là biết có niết bàn mà không có tham biến nơi ba cõi, đó, để mà vượt ra, gọi là sống trở về cái chỗ chân thật, gọi là bất sinh bất diệt đó.